Xin chúng ta cùng giải ra trong sách Jonah. Chúng ta sẽ học đoạn số 2 hôm nay để thấy Chúa đến tìm những người lạc mất hay là những người chống nghịch, như đời sống của Jonah không phải chỉ là những người chưa biết Chúa, nhưng cũng là những người đã biết Chúa nhưng đi con đường sai lạc. Chúng ta cũng trở lại với Chúa để có thể tìm được mục đích sống, được sai phái trở lại, xoay lại trong con đường theo Chúa của chúng ta. Jonah đoạn thứ 2. Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jonah. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà rằng: tôi gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Ngài đã quăng tôi trong vực sâu nơi đáy biển và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Hết thảy những sóng lượng và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi. Tôi đã nói rằng tôi đã bị ném khỏi trước mắt Ngài. Dầu vậy tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài. Nước bao phủ lấy tôi cho đến linh hồn tôi. Vực sâu vây lấy tôi tứ bề. Rong rêu vấn vít đầu tôi. Tôi đã xuống đến chân nền các núi. Đất đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Đức Giê-hô-va, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi. Nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi tâm tối. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài vào đền thánh Ngài. Những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Nhưng tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện, sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá và nó mửa Jonah ra trên đất khô. Lạy Chúa, cho chúng con cũng xoay lại như Jonah, đi con đường của Chúa trong sự vâng phục. Xin Chúa phán dạy chúng con, dẫn đường chúng con đi trong lẽ thật của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Trước khi chúng ta đi vào trong bài học hôm nay thì tôi xin anh chị em nhìn qua người bên cạnh và hỏi: có làm không? Có làm chưa? Hỏi thử coi. Hỏi làm gì? Nhớ là lần trước tôi hỏi rằng nếu mà ai chưa đọc sách Jonah, xin đọc hết cả sách Jonah, có làm chưa? Nó giúp cho chúng ta để quen thuộc với cuốn sách này, một cuốn sách hết sức là màu nhiệm. Có rất nhiều các chi tiết mà chúng ta không có đủ thời giờ để đi cho hết. Và nó giúp cho chúng ta khi đã có cái bối cảnh rồi thì dễ dàng để nhận lời Chúa hơn. Nếu mà chưa thì chúng ta vẫn còn cơ hội để học đọc trong những tuần tới. Mà chúng ta rõ ràng đã quen thuộc hay là nhớ lại những cái dữ kiện trong đoạn 1 về Jonah. Đó là ông đã được Chúa sai phái đi thành Ninive, nhưng ông đứng dậy, trỗi dậy và ông đi theo đường của ông, rồi ông đi qua Tharisi. Và khi ông đi qua Tharisi thì Chúa, Đức Chúa Trời nổi lên một cơn gió rất lớn, một cái trận bão kinh khủng để mà chặn đường ông lại. Và chúng ta đã nói rằng không có con cái nào thật của Chúa mà đi sai đường của Chúa mà sẽ tới Tharisi. Có những người sẽ đi, có những người trong nhà thờ sẽ đi theo ý riêng của mình và sẽ đi tới nơi bình an, không có gì ngăn trở hết. Thì chúng ta nhắc lại trong kỳ trước, đó là trong Hebrew đoạn số 12, Chúa nói rằng như vậy là không phải con thật của Chúa. Vì Chúa nói là con thật của Chúa, Chúa sẽ kỷ luật và Chúa sẽ chấm dứt tất cả mọi sự chống nghịch. Tất cả con của Chúa sẽ cuối cùng đi con đường của Chúa. Và đó là một sự nhắc nhở cho chúng ta, đó là nếu chúng ta đi qua Tharisi, con đường của mình mà thấy bình an mà đi tới nơi đó, thì không phải là vui vẻ đâu. Đó là cái chỗ, là một cái sự đoán phạt còn kinh khủng hơn là khi Chúa chặn đường của mình. Và ngay cả ở đây chúng ta sẽ thấy Chúa chặn đường tới nỗi thì Jonah phải bị quăng xuống dưới biển, phải gọi là đối diện với cái chết chắc chắn. Và Chúa phải sắm một con cá để mà giữ Jonah có thể sống được trong cái cơ hội còn lại mà Chúa ban cho. Nhưng có lẽ chúng ta cần ngừng lại ngay ở đây để mà hỏi rằng nếu mà như vậy đó thì hiện tại đời sống của chúng ta đang đi hướng nào? Nếu mà chúng ta hiểu về đời sống của Chúa, của con dân Chúa, theo như lời của Chúa, sự kêu gọi thánh của Ngài, sống với nước thiên đàng, nước của Đức Chúa Trời là thứ tự ưu tiên của sự kêu gọi sống cho Chúa và nước của Chúa, sứ mệnh mà Chúa giao phó. Đó là cái hướng của đời sống đi. hướng của đời sống của chúng ta là hướng được Chúa gọi hãy trỗi dậy đi đến thành lớn Ninive. Chúng ta có cái mục đích đó, thì hiện bây giờ chúng ta đang đi đâu và chúng ta đang hướng nào? Tại vì đó là cái phần phải hỏi, tại vì không thể học sách Jonah hay là không thể nghe lời Chúa để mà nói cái câu chuyện này cũng hay ha, cũng tốt, cũng có nhiều bài học áp dụng, thì chúng ta áp dụng bằng chỗ nào? Trừ ra là hỏi rằng chúng ta có đi con đường mà Chúa được sai phái hay không, Chúa sai phái chúng ta hay không. Và nếu chúng ta không đi con đường đó, thì có hai chuyện. Đó là chúng ta đi rất bình an để tới Pharisee, thì đó là một cái nguy hiểm kinh khủng. Còn không á, thì có cái nguy hiểm kinh khủng đang tới, đó là cơn sóng rất lớn mà Chúa sẽ chặn đường chúng ta. Tại vì không có cách nào khác, là nếu mà con dân Chúa mà sống ăn gì uống gì mặc gì cho đời này mà thôi, thì Chúa nói đó là chuyện dân ngoại thường làm. Chuyện của chúng ta, Chúa nói là chuyện đó Chúa lo. Chuyện của chúng ta là sống cho Chúa. Và nếu không đi đến Ninive, thì chỉ có hai cái kết quả mà thôi. Đó là bão lớn đang tới trong đời sống, hay là không phải ở trong cái chương trình hay là trong kỷ luật của Chúa, thì còn nguy hiểm hơn. Cho nên với Jonah, chúng ta thấy cái kết thúc của Jonah, đó là những người thủy thủ đó quăng Jonah xuống biển. Câu số 15 đoạn số 1: đoạn họ bắt Jonah quăng xuống biển thì dần sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va, họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện cùng Ngài. Rồi Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jonah. Cho nên dầu ở dưới cái sự sửa phạt của Chúa đó, kỷ luật của Chúa, thì cái phần kết thúc của đoạn 1 đó là sự kết thúc của ân điển, đó là Chúa giữ Jonah còn sống. Và đó là một cái điều mà chúng ta bước vào trong sự học hỏi hôm nay, đó là ân sủng của Chúa sẽ kéo chúng ta tới cái chỗ gọi là cuối cùng, nhưng ân sủng của Chúa sẽ giữ để những người thật sự thuộc về Chúa có thể trở lại để đi con đường mà Chúa đã cho họ. Cho nên chúng ta có thể thấy như thế này, Chúa đối xử với con dân Chúa hai bên. Một bên trong một bên đó, những người chống nghịch với Chúa, thì Chúa quăng một cái trận bão kinh khủng vào trong cuộc đời. Phía bên kia thì Chúa sắm sửa sự cứu rỗi. Và Chúa dùng hai cái điều đó để làm một điều, đó là chúng ta phải đi con đường của Chúa và làm công việc Chúa sai phái vì chúng ta thuộc về Ngài. Và đó là cái sự hiểu biết của chúng ta, đó là đi con đường của Chúa, là con đường Chúa sai phái, đó là cái vinh dự rất lớn và sự kêu gọi rất lớn cho đời sống của những người thuộc về Chúa. Mà không đi thì có cái kỷ luật của Chúa gặp gỡ chúng ta trên con đường và để chúng ta trở lại với Chúa. Cho nên trong phần học hôm nay thì chúng ta học cái vấn đề trở lại với Chúa đó, xoay lại với Chúa, thì có bốn điểm ghi xuống đây để chúng ta học qua đoạn số 2. Cái kinh nghiệm của Jonah, và Jonah nói lên lời cầu nguyện đối với Chúa, nhưng mà tôi ghi xuống để chúng ta thấy Chúa đáp ứng như thế nào với lời cầu nguyện đó và lý do tại sao. Thì điểm thứ nhất đó là Chúa đáp ứng dầu nhiều tội phạm. Chúa đáp ứng dầu nhiều tội phạm. God responds in spite of our guilt. Thứ hai, Chúa đáp ứng dầu đang kỷ luật. Chúa đáp ứng dầu đang kỷ luật. God responds in spite of his judgment. Số 3, Chúa đáp ứng để thay đổi. Chúa đáp ứng để thay đổi. God responds for transformation. Và thứ tư, Chúa đáp ứng vì sứ mệnh. Chúa đáp ứng vì sứ mệnh. Chúa đáp ứng dầu nhiều tội phạm, Chúa đáp ứng dầu đang kỷ luật, Chúa đáp ứng để thay đổi, Chúa đáp ứng vì sứ mệnh. God responds in spite of our guilt, in spite of his judgment, for transformation, for the mission. Và chúng ta bắt đầu với câu rất là đơn giản ở trong câu số 1, đó là Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jonah. Rõ ràng thì cái con đường của Jonah đi qua Tarsis bị chấm dứt một cách hết sức là đột ngột, một cách tôi tạm gọi là một cách hết sức là dữ dội. Ông không có đi con đường đó được, Chúa chặn đường và Chúa bắt phục. Và khi ông không bắt phục, ông nói là rồi, Chúa bắt tôi rồi, Chúa chỉ tôi ra rồi, bây giờ thì tôi bằng lòng trả cái giá đó, tôi chịu chết thôi, thành ra quăng tôi xuống biển. Với Jonah, đó là cách ông giải quyết. Ông nói chết bỏ chứ không đầu phục. Nó lạ một con đường đó, đây là tôi tớ của Chúa, đây là tiên tri của Chúa, đã phục vụ Chúa trong đời sống. mà chống nghịch Chúa, đi con đường riêng của mình tới nỗi không ăn năn được, không tự mình ăn năn được. Cho nên chúng ta thấy được cái tiến trình mà Chúa phải làm để dẫn Jonah tới ăn năn, và qua cái cách đó hiểu rằng cái tiến trình Chúa cũng phải làm để chúng ta có thể ăn năn. Mà cái chữ trong câu số 1 đó, Đức Chúa Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn. Cái chữ sắm sửa đó cũng rất là hay. Cái chữ là Chúa appointed, Chúa có một cái thời, có một cái điểm hẹn cho con cá này. Chúng ta không biết là con cá gì, thường là mình nói là con cá ông hả, the whale hả. Nhưng mà thiệt ra cũng biết con cá gì, chỉ nói là cũng cá lớn. Có người nói là con cá ông, con cá voi thì thiệt ra không có nuốt được một người. Nó phải là, người ta nói là sea dog. Con cá gì, nó giống con cá mập mà nó rất là lớn. Mà không biết là loại gì, nhưng mà nó phải là một cái con cá cũng rất lớn mà cũng phải sống lâu năm. Cũng phải 80-100 năm mới có thể tới cái chỗ mà nuốt được một con người như vậy. Thì tôi chỉ tưởng tượng như vậy, chỉ có là Chúa sắm sửa một con cá, nhưng mà mình tưởng tượng một con cá cũng ra trong hải triều cả tỷ con cá khác, bơi lòng vòng cả trăm năm như vậy, chỉ vì một cái thời điểm là Chúa nói tới cái giờ này phải bơi tới cái chỗ đó để nuốt cái ông này, ngậm đừng có mửa ra nửa chừng, cho tới 3 ngày, khi nào Chúa biểu tới đâu mửa ra thì tới đó mửa ra. Nó lạ, mình chỉ nghĩ tới đó thôi, mình thấy cả một cái sự mầu nhiệm của Chúa. Bởi vì gọi là trong cái phương trình của đời sống đó, có những thứ mà không có thể nào biết được, sóng gió như thế nào, thuyền chạy tới đâu, thủy thủ đáp ứng như thế nào, Jonah ra làm sao. Nhưng mà trong cả tiến trình bao nhiêu năm đó, Chúa dẫn tới một cái thời điểm rất rõ ràng là con cá có mặt để được sắm sửa làm công việc. Nhưng mà cái điểm của chúng ta đó là không phải là con cá lớn như thế nào mà nuốt được hay không. Có rất nhiều sự chứng minh về khoa học là con cá nuốt được và giữ được và sống được như thế nào đó. Tôi không cần đi vào trong cái chi tiết đó. Có người thì chế ra nhiều thứ lắm, nói rằng thiệt ra đó là Jonah bị say sóng, cho nên ông phải lên trên bờ và ông ở trong một cái hotel tên là The Fish. I actually read that, amazing. Nghĩa là họ không suy nghĩ ra làm sao mà có con cá nuốt được, thành ra ông nghĩ là chắc là ông lên bờ, ông ở trong cái quán tên là con cá lớn, cho nên nhưng mà cái điểm rất đơn giản như thế này: nếu mà chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ, chỉ cần phán một lời thì không có cái gì thắc mắc để có thể nói rằng Chúa sẽ sắm sẵn một con cá để làm cái công chuyện của Chúa đúng thời điểm của Ngài. Còn nếu mà không tin có Đức Chúa Trời như vậy thì câu chuyện Jonah này cũng không ăn nhầm gì tới mình, tại vì mình có một cái vấn đề rất lớn hơn. Cho nên ở đây khi mà đã đặt cái vấn đề đó thì chúng ta cần nối kết một điểm, đó là khi Jonah bị quăng xuống biển và được nuốt bởi con cá này đó, thì trong cái hoàn cảnh của Jonah mà thôi, nó là một cái sự mặc khải rất là lớn rồi. Nhưng Chúa lại dùng một cái hình ảnh này, hay là cái kinh nghiệm này của Jonah, cái dữ kiện này xảy ra cho Jonah để nói lên một cái sự lớn hơn nhiều, đó là sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta thấy một điểm song song nữa là Jonah đó, trong cái sự chống nghịch của ông thì bị quăng xuống biển, rồi Chúa thương xót, Chúa dùng con cá, Chúa nuốt, thì Chúa lại dùng cái hình ảnh đó để cho thấy một cái lẽ đạo lớn hơn, vĩ đại hơn, đời đời hơn, đó là cái sự sống lại, sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy điều đó ở trong ba chỗ, trong Ma-thi-ơ đoạn 12, đoạn 16 và Luca đoạn 11. Nhưng xin anh chị em dỡ ra với tôi trong Ma-thi-ơ đoạn 12, chúng ta chỉ đọc một phần ở đây để cho thấy rằng cái sự chứng minh về dữ kiện của Jonah đó thì nó được đặt để song song và nối kết trực tiếp với dữ kiện sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Cho nên nếu mà chúng ta không tin được Jonah ở trong con cá đó 3 ngày thì cũng sẽ không tin được về Chúa chết và Chúa sống lại. Nghĩa là nếu mà không tin Chúa chết và Chúa sống lại thì không phải là người được cứu. Và cho nên người được cứu, những người tin Kinh Thánh sẽ tin về dữ kiện của Jonah. Tôi đọc từ câu 38, Ma-thi-ơ đoạn 12. Bây giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Chúa Giê-xu rằng: bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng: dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thể ấy con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Đến ngày phán xét, dân thành Nineve sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng và ăn năn, mà dân này có một người tôn trọng hơn Jonah. Chúa coi cái dữ kiện của Jonah là một cái dữ kiện lịch sử. Ông đã bị con cá nuốt ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Đó là cái dữ kiện, và Chúa nói cũng như vậy, cũng một thể như vậy. Chúa cũng sẽ đi qua sự chết và sự sống lại 3 ngày 3 đêm. Chúa nói về thành Ninive là dữ kiện lịch sử. Chúa nói sự ăn năn của họ là dữ kiện lịch sử. Sự Jonah giảng là dữ kiện lịch sử. Và Chúa nói đó là lời răn dạy cho dân sự Chúa sẽ bị phán xét vì họ không ăn năn. Cho nên dấu hiệu của Jonah, chúng ta thấy thêm một sự mầu nhiệm nữa, đó là Chúa làm những cái công việc đời đời song song với cái chuyện bình thường xảy ra trong đời sống. Ngay cả cái thất bại của Jonah, nó trở thành một cái lẽ đạo chính yếu mà Chúa sử dụng để mặc khải về chính Ngài. Cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên trong đời sống của chúng ta, như mình nói áp dụng, mình sẽ không thể biết Chúa dùng mình như thế nào. Mình chỉ phải biết rằng đi trong con đường của Chúa, đi trong lẽ thật của Chúa, giao phó cái công việc đời đời trong tay Chúa là con đường duy nhất mà chúng ta cần phải đi, vào con đường đầy sự phước hạnh cho chính chúng ta và công việc của Chúa. Cho nên thiết lập điều đó thì chúng ta thiết lập rằng câu chuyện của Jonah là chắc chắn là sự thật, và 3 ngày 3 đêm trong bụng cá là kinh nghiệm của Jonah, đồng thời là dữ kiện mà Chúa dùng để nói về sự chết và sự sống lại của Chúa. Điều chúng ta muốn chú ý hôm nay đó là cái con đường trở lại với Chúa của Jonah, và chúng ta thấy rằng nó bắt đầu từ nơi Chúa. Sự trở lại của Jonah nó bắt đầu từ nơi Chúa, sự ăn năn của Jonah nó bắt đầu từ nơi Chúa. Và đây là một điểm hết sức là quan trọng, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể ăn năn, nhưng theo lời Kinh Thánh thì sự ăn năn phải đến từ nơi Chúa. Và ở trong cái hoàn cảnh mà Chúa đặt để cho chúng ta, chúng ta phải hiểu rằng Chúa bắt đầu sự ăn năn này. Jonah giao cho Jonah thì ông giải quyết vấn đề làm sao? Ông nói quăng ông xuống biển cho ông chết. Ông bằng lòng cái chuyện chết, nhưng mà ông không ăn năn được. Dầu là ông đối diện với tất cả những cái điều Chúa đã đem tới để kéo ông trở lại, thì ông nói là hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển thì biển sẽ yên lặng cho các anh, vì ta biết ấy là vì cớ ta mà các anh gặp phải trận bão lớn này. Nhưng mình hỏi là tại sao ông không có quỳ xuống ngay lúc đó dưới đó, mà ông nói là xin lạy Chúa, con có tội, xin Chúa tha, xin Chúa dẹp yên biển cho con về, con đi Ninive. Phải yên không? Khỏi phải con cá này bơi tới bơi lui cả mấy chục năm chờ ông. Không, ông thà chết rồi thà quăng xuống biển chứ còn cái chuyện kia không được. Thành ra cái cứng lòng của một người, mà đây là người tiên tri, một người sống trong lẽ đạo của Chúa mà chống nghịch với đời sống con đường của Chúa, là một điều khó cho chúng ta. Nhưng mà thiệt ra hỏi chúng ta, để mà xoay trở lại, mà sống theo cái tiêu chuẩn của Chúa và mục đích của Chúa cho đời sống của mình, trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời, sống với sự sai phái của Chúa, làm thế nào để mình xoay lại? Làm thế nào để mình xoay lại? Cho nên mình phải hiểu rằng nó phải đến từ nơi Chúa. Ở đây Chúa sắm sẵn, Chúa bắt đầu. Cho nên chúng ta thấy như thế này là cái sự ăn năn của Jonah ở đây, hay là cái sự Chúa sắm sửa cái cơ hội ban cho Jonah, nó là một cái sự yên ủi. Chúng ta thấy là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ban cho nhiều cơ hội, Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ. Nó có phần đó, và chúng ta sẽ tìm được sự yên ủi cho hoàn cảnh của mình. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái sự ăn năn này được ban cho để chúng ta được thay đổi, để chúng ta làm cái công việc mà Chúa sai phái, để đem lại sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là sự yên ủi cho lòng mình thôi. Nhiều khi mình học những cái bài về ăn năn, về Chúa ban nhiều cơ hội, nó học một cách rất là đơn giản là cho mình và sự yên ủi cá nhân, nhưng quên rằng cái bài học đó nó phải thay đổi mình. Tại sao phải thay đổi? Bởi vì mình có công việc Chúa giao phó mà mình chưa làm, cho nên cái sự ăn năn này nó phải đem tới là làm cái công việc Chúa giao phó. Vì sao? Vì trong cái đời sống sống như vậy thì đem lại sự vinh hiển cho Chúa, chứ không phải chỉ ăn năn rồi về hát Chúa thương xót con quá, Chúa dẫn con đi mọi con đường, Chúa tha thứ tội lỗi cho con, rồi hát tới hát lui rồi cũng không đi đâu hết, cũng không làm chuyện của Chúa, thì hóa lại là lại ra một lần nữa đi tới Tarisi mà không trở về Ninive. Cho nên chúng ta bắt đầu với Jonah. Thứ nhất đó là Chúa đáp ứng vào nhiều tội phạm. Tôi muốn chú ý tới điều này một tí. Đó là cái sự đáp ứng của Chúa với Jonah, cái tiến trình của Jonah phải đã đi như thế nào mà xuống tới bụng con cá, thì mới có thể ăn năn trở lại. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình. Chúng ta chú ý những cái chi tiết đó. Ông cầu nguyện, thứ nhất là ông cầu nguyện. Điểm thứ hai là ông cầu nguyện ở trong bụng cá. Và thứ ba, ông cầu nguyện cho Đức Chúa Trời của mình. Cái chữ Kinh Thánh nhấn mạnh điểm đó. Thứ nhất là cái chuyện mà ông cầu nguyện không đó là một cái điều tự ông không làm được. Và cái để mà cầu nguyện ăn năn đó mình thấy tưởng là dễ. Cầu nguyện xin lỗi Chúa thì dễ rồi, là Chúa con phạm tội, là Chúa con muốn thay đổi đủ thứ. Nhưng mà thực sự ăn năn á, cái lời cầu nguyện đó nó phải đi cái tiến trình mà chúng ta thấy là Chúa phải dẫn Jonah tới vào trong cái bụng cá mà chúng ta chút nữa đọc á, tới cái hơi thở cuối cùng đó ông mới có thể trong sự thương xót của Chúa mà thay đổi được. Cho nên chúng ta nói một lần nữa đó là vì sự thương xót của Đức Chúa Trời, Chúa sắm sẵn cái con cá này. Cái kết quả của đời sống hay là con đường Pharisee của Jonah là chống nghịch Chúa, gặp cái cơn bão tố này và Chúa khăng khăng không để cho ông đi cho tới nơi. Đòi hỏi là một là ông chết chỗ này, hai là ông trở về Nineveh. Thì ông nói ông chết chỗ này chứ không đi chỗ khác. Và Chúa sắm sẵn một chỗ để cho Jonah có thể ăn năn. Cho nên tôi ngừng lại ở đây để nói như thế này. Nhiều khi cái con đường khổ nạn mà mình đang đi đó, cái chỗ khó khăn kinh khủng của đời sống của mình đó là Chúa đang dẫn mình tới một chỗ để mình có thể ăn năn. Tại vì không dẫn mình tới chỗ đó, mình không ăn năn. Mình không tới cái chỗ đó, mình không xoay lại. Mình cứ đi như vậy, mình có thể nói cái miệng, mình có thể đi thờ phượng, mình có thể làm gì chuyện lắm mà không ăn năn. Cho tới khi Chúa nói rằng con phải đối diện một cái chỗ cuối cùng, phải trở lại. Cho nên nếu mà những khó khăn đang đi vào trong đời sống của mình như thế nào đó thì đừng có gọi là quá thất vọng, đắng cay hay là khó khăn, mà coi như nắm lấy đây là cái cơ hội và Chúa nói với mình. Và Chúa đang mở cái cửa để mà đáp ứng với Chúa, để có thể đi con đường của Chúa. Nhưng mà tại sao Jonah phải tuột xuống tới bụng con cá? Ông phải tới cái mức cuối cùng đó. Thì tôi thấy là cái con đường của Jonah mà trong cái bước đi mà gọi là rơi xuống đó, nó có những cái chỗ song song mà mình có thể so sánh được để thấy mình đang ở đâu. Chẳng hạn như chúng ta thấy đó là khi Jonah không đi con đường của Chúa đó, thì ông rút lui ra khỏi công việc của Ngài. Cho nên khi chúng ta chú ý tới đời sống của chúng ta đó, có cái khuynh hướng mà rút lui ra khỏi công việc của Chúa là một cái khuynh hướng rất là nguy hiểm. Tại vì người nào được Chúa gọi, người nào thuộc về Chúa mà đáp ứng với ân điển luôn luôn có một cái điểm khuấy động trong lòng. Đó là muốn làm cái công việc đời đời mà Chúa đã sắm sửa cho mình. Ở trong Ephesians đoạn 2 câu 10 thì nói là Chúa cứu chúng ta trong ân điển Chúa, nhưng để làm gì? Để làm công việc đời đời mà Chúa đã sắm sửa. Cho nên cái bản chất tự nhiên của một người được Chúa cứu trong ân điển và đáp ứng với ân điển là muốn làm công việc của Chúa. Mà một khi mình thấy là sao đó trong bụng mình giờ hết muốn làm rồi, hồi đó thì lãnh nhiều việc, làm nhiều thứ, nghĩa là ra công bây giờ nó lười rồi, bây giờ nó khó rồi, bây giờ bắt đầu muốn rút lui đó. Thì thưa anh chị em, cái bệnh không phải là bệnh bận rộn đâu. Cái bệnh cũng không phải là không đủ tài, đủ sức đâu. Cái bệnh nó nằm tuốt ở bên trong. Đó là bắt đầu xoay hướng, hay là cái con đường của Pharisee bây giờ nó bắt đầu nó nổi lên một cách rõ ràng trong đời sống mình. Cho nên tôi có thể hỏi rằng anh chị em trong tiến trình theo Chúa đó, lúc nãy mình hỏi là bao nhiêu năm, nó bao nhiêu năm đưa tay lên đó, thì càng ngày càng phải tăng tiến hơn chứ, phải không? Càng ngày càng đi sâu nhiệm hơn. Anh chị em có đi càng ngày càng sâu nhiệm trong công việc của Chúa không? Có gánh vác càng ngày càng thêm trách nhiệm? Có đứng vào trong phần lãnh đạo càng ngày càng thêm không? Hay là hồi nào giờ cứ lơ như vậy? Hay là đã có một lần nào đó đã nóng cháy trong ơn Chúa rồi, bây giờ chìm mất tiêu hay là mất đi, bây giờ mình lơ lửng cái chỗ nào đó? Rồi phải hỏi câu đó vì sao? Vì đó là con đường của Jonah. Ông được sai phái của Nineveh, không biết bây giờ cái gì nó đã xảy ra trong lòng, ông rất tự nhiên không đi nữa. Và nhiều khi chúng ta đó rất tự nhiên không làm công việc Chúa nữa thì coi chừng. Thứ hai chúng ta thấy đó là sẽ có sự rút lui ra khỏi dân sự Chúa. Jonah đi tuốt qua Pharisee để tránh mặt Chúa, và tôi nghĩ cũng đi xa luôn tất cả các vùng dân sự nào mà có thể nhắc nhở đến ông. Là ông trả lời là tôi là người Hebrew. Chỗ nào mà còn nhắc nhở ông là Hebrew là người sao? Là người tin Chúa, là người được Chúa chọn, được Chúa gọi. Và một cái điểm nữa mà chúng ta sẽ thấy là khi mình đi sai trật ra khỏi cái con đường của Chúa, mình sẽ không còn gọi là gắn bó được với thân thể của Chúa nữa. Cái tình cảm với hội thánh nó bớt, cái sự liên hệ nó lỏng chỏng, mình xoay lưng dễ, mình bỏ đi dễ, mình nói no rất là dễ dàng. Cho nên khi mình thấy rằng cái thời giờ mình không có thêm với anh chị em trong đức tin, cái sự nối kết nó lỏng lẻo, hay là cái giá để mình trả để nuôi dưỡng cái sự liên hệ đó nó càng ngày càng ít đi, thì coi chừng con đường Pharisee, coi chừng là mình đang rơi xuống một cái chỗ mà dưới biển đó mà không có chỗ trở lại. Một cái nữa có thể đo lường rõ ràng đó là những phương tiện ân điển mà Chúa ban cho. The Puritans dùng cái chữ là the means of grace, phương tiện ân điển, để nói về những vấn đề rất là bình thường mà Chúa ban cho để giữ mình trong ân điển của Chúa, chẳng hạn như là đọc kinh thánh, chẳng hạn như là sự cầu nguyện hàng ngày, cầu nguyện thay, chẳng hạn như sự thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật, sự dâng hiến cho công việc của Chúa, sự phục vụ. Đó là những phương tiện của ân điển. Mà khi mà mình rớt xuống dưới biển rồi đó, thì coi lại coi cái phương tiện ân điển này nó đã cắt đứt lâu rồi, cái sự đọc kinh thánh nó ngừng lại lâu rồi, sự cầu nguyện bớt lâu rồi, cái sự dâng hiến lỏng chỏng lâu rồi. Nghĩa là nó tới một chỗ một người không thể tự nhiên rớt xuống biển, xuống tới cái đáy biển được. Người đó đã đi một cái tiến trình qua Pharisee. Và cái tiến trình đó khi mình nhìn lại đó, mình thấy mình đang ở đâu. Cho nên tôi hỏi anh chị em là trong cái công việc của Chúa có tăng tiến hay không, trong sự liên hệ với con dân Chúa có đậm sâu hay không, và những phương tiện của ân điển trong đời sống mình đang chỉ ra mình đang đi hướng nào. Mình đo lường cái đó mình biết rằng với Jonah, ông đi làm sao đó mà bây giờ ông cắt đứt với Chúa, ông đi ngược đường, ông không ăn năn nổi nữa, tới một cái chỗ là chỉ có Chúa và sự thương xót của Chúa, ông mới có cơ hội mới ăn năn mà thôi. Nhưng mà cái chỗ của Jonah đó là ông đi trật đường đó, còn ít nguy hiểm hơn một cái chỗ khác, còn ít nguy hiểm được một chỗ khác. Tại vì chỗ đó Chúa còn chặn đường cũng được. Có một chỗ khác Chúa nói Chúa không làm, hay là không muốn làm, không làm được. Đó là cái chỗ một người không cải, cũng không đi Ninive, cũng không đi Tharisi. Ở chỗ đó Chúa nói thì dạ, Chúa biểu gì thì nói dạ có, nhưng mà không làm. Xin dở ra trong Matthew đoạn 21 chúng ta cần so sánh điều này. Bởi vì tôi tưởng rằng cái sự ăn năn, khi mình hiểu rằng rất khó khăn để mà ăn năn, tới nỗi chính Chúa phải đem Jonah tới cái tận đáy sâu của biển đó mới có thể gặp gỡ Chúa để ăn năn được, thì chúng ta đừng ý y rằng sự ăn năn dễ dàng đâu. Chúng ta coi trong Matthew đoạn 21 câu 28. Các ngươi nghĩ làm sao một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: vâng, rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai bảo như vậy, đứa này thưa rằng: tôi không muốn đi. Nhưng sao ăn năn rồi đi? Trong hai con trai đó đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: đứa thứ hai. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước thiên đàng, nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Chúa nói cái người mà nói vâng mà không làm á, cái người đó nguy hiểm lắm. Mấy người khác họ cãi, phường đĩ điếm, những người thâu thuế là những người hiện tại trong đời sống họ đang cãi Chúa, đang đi con đường sai trật, nhưng mà họ có cơ hội để ăn năn. Cho nên giống như đứa thứ hai đó, nói không nhưng mà có ăn năn được trở lại thì vẫn được cứu. Chúa nói cái người đầu tiên á, cái đứa đầu tiên đó không làm gì với nó được hết á. Tại vì biểu nó thì nó nói dạ, nhưng mà nó không làm. Biểu nó thì nó dạ, nó không cãi không gì hết trơn á, nhưng mà nó không làm. Thì Chúa nói với hội thánh Chúa như thế này là: thà các ngươi nóng, các ngươi nóng ta nói đứng dậy đi qua Ninive, đứng dậy đi Ninive, Chúa ban ơn để làm công việc. Chúa nói còn không thì lạnh, lạnh nhưng Jonah này đó, biểu nó đi Ninive, nó nói không, nó đi Tharisi, thì thiệt ra vẫn còn làm việc với nó được. Vì sao? Vì chặn đường nó được, nắm đầu nó được, kéo nó lại được. Thà nóng và lạnh. Chúa nói mấy đứa hầm hầm không biết làm gì nữa. Chúa nói nói dạ, biểu nó cảm ơn, nó làm đủ thứ mà nó không làm gì hết. Thì Chúa nói ở trong Khải Huyền là sao? Ta chỉ nhả nó ra. Rồi tôi thưa với anh chị em, cái nguy hiểm của hội thánh á không phải cái nóng mà cái lạnh. Những người cái lạnh đó, Chúa, những người bây giờ đang đi qua Pharisee, Chúa chặn đường, Chúa kéo lại được, vẫn còn có cơ hội ăn năn. Cái khổ của chúng ta là phần lớn mình đóng trại ở cái khoảng giữa hầm hầm đó. Chúa nói thì dạ mà không làm. thì Chúa nói giờ làm gì? Cho nên cái đó là cái nguy hiểm ở đây. Với Jonah, đi cái con đường mà Chúa phải chặn đường lại đó là một cái tiến trình chúng ta cần hiểu là cái sự ăn năn này khó khăn vô cùng. Cho nên cái vấn đề là khi Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện thì chúng ta phải hiểu đó là cái tiến trình nó phải tới cái bụng cá ông mới cầu nguyện được. Tại vì ông có rất nhiều cơ hội để cầu nguyện trước đó rồi, ông rất có nhiều cơ hội đã đối diện với xuống tàu này như thế nào rồi, rồi vị thuyền trưởng tới đã kêu gọi dậy mà đã nói dùng cái chữ của Chúa là hãy chờ dậy mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cũng không cầu nguyện. Rồi ra đó người ta hỏi ngươi là ai, ngươi thuộc về đâu, ngươi ở đâu, ngươi làm cái gì, thì nói là ta là người Hebrew, tôi là người tin Chúa, nhưng rồi sao cũng không ăn năn được. Rồi họ tới họ nói là bây giờ chúng ta phải làm gì, thì nói quăng xuống biển. Rồi họ không quăng, còn cơ hội để còn ngồi đó, họ để họ ráng họ cứu, cũng không ăn năn. Thành ra cái điểm cái của chúng ta đó là có lẽ, thiệt ra chỉ không phải có lẽ, chắc chắn Chúa phải đem mình tới một cái chỗ ở dưới đáy biển, ở trong bụng cá mới có thể ăn năn. Cho nên con đường của như mà nói cái người mà không tin Chúa là một phần, cãi lời thì dễ rồi, tại vì sẽ không có kỷ luật cho người đó. Cái người mà thực sự tin Chúa đó mà cãi lời Chúa nó khổ vô cùng, tại vì sẽ có bão, sẽ quăng xuống biển, phải nuốt vào bụng cá. Mà ở đây khi mà Jonah diễn tả cái tình trạng ở trong bụng cá nó thê thảm lắm, lát xíu nữa mình sẽ thấy. Ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh như thế này, đó là cái tiến trình để mà ăn năn nó khó khăn lắm, bởi vì sao? Mình quá nhiều tội phạm, mình xoay ra không được. Nhưng mà một điểm như thế này, Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình. Cái chữ ở đây là Đức Chúa Trời mình, His God, the Lord His God. Tức là bây giờ ngay cái chỗ đó có một cái sự bắt đầu thay đổi, một cái điểm bắt đầu cho Jonah. Đó là hồi nào giờ Jonah giàu là tiên tri của Đức Chúa Trời, khi được sai phái đó qua Nineveh thì ông không có đứng ở trong cái chỗ mà coi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời mình, nghĩa là Đức Chúa Trời có thẩm quyền. Ông biết chứ không phải không, nhưng mà ông không có đối xử với Chúa, đáp ứng với Chúa như là Chúa là đấng có quyền, như là Đức Chúa Trời của mình. Ở đây nó là Jonah trở lại và trong bụng cá cầu nguyện thì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời mình. Phía bên kia đó thì chúng ta thấy như thế này, là khi Jonah với tất cả những tội lỗi như vậy tới cái chỗ cùng đường như vậy, khi trở lại với Chúa thì sự liên hệ với Chúa vẫn còn. Sự liên hệ với Chúa, Chúa vẫn là Đức Chúa Trời của ông. Trong câu số 6 ông nói tiếp, số 7 ông nói tiếp: tôi đã xuống đến chân nền các núi, đấng đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Đức Giê-hô-va, làm sao? Đức Chúa Trời tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi. The Lord my God. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi. Nghĩa là cái người mà thực sự tin nhận Chúa đó không bao giờ mất cái sự liên hệ đó. Nghĩa là họ có thể đi tới cái cùng đường, tới cái cuối cùng, không còn cái bước nữa để đi đó, nhưng mà vẫn có cái chỗ để mà Chúa nắm, để mà xoay lại. Cho nên tôi thấy đây là một cái điểm hết sức là căn bản mà một điểm hiểu về ân sủng của Chúa. Đó là dầu chúng ta tội lỗi khó khăn cho tới bao nhiêu, khi chúng ta xoay lại với Chúa thì chúng ta vẫn thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta có mặt. Đức Chúa Trời vẫn còn ban cho chúng ta cái sự liên hệ đó, chúng ta vẫn có thể trở lại nối kết với Chúa trong sự ban ơn của Ngài. Nghĩa là như thế này, không vì tội lỗi của chúng ta mà bị ngăn chặn không thể trở lại với Chúa. Tôi nói lại cái câu này, Chúa đáp ứng dầu nhiều tội phạm, có nghĩa là như thế này, tội phạm nó vẫn có đó, chưa giải quyết xong, chưa có xoay lại được, nhưng chỉ xoay hướng lại với Chúa thì không vì cái tội phạm đó mà Chúa đóng cửa lại. Chúa sẽ đáp ứng với chúng ta khi chúng ta xoay lại với Chúa và cầu nguyện với Ngài. Tại vì nhiều khi chúng ta đi con đường như thế này, nhiều tội quá, ăn năn không nổi nữa. Phạm một lần còn xin lỗi Chúa được, chứ giờ phạm lần rồi, hai lần rồi, ba lần cũng tội đó, chục lần rồi cứ làm miết rồi, bây giờ thôi, bây giờ nhiều quá thôi, con chắc Chúa không nghe nổi nữa. Có ai có thái độ đó không? Thường xuyên chứ. Thì Chúa nói rằng sẽ không có cái tội nào mà làm cho chúng ta không thể trở lại Hay là nói như thế này, không có cái con đường nào khi mà chúng ta trở lại thì thấy rằng Chúa không còn là Đức Chúa Trời mình nữa. Khi chúng ta trở lại luôn luôn thấy rằng Chúa vẫn là Đức Chúa Trời tôi. Tôi vẫn có thể cầu nguyện Jehovah Đức Chúa Trời của mình. Tôi nghĩ đó là cái sự yên ủi rất lớn cho chúng ta. Và chúng ta thấy ở đây Jonah cầu nguyện sao? Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Cho nên Jonah bây giờ ông hiểu rằng bây giờ đó là ông ở một cái chỗ hoạn nạn kinh khiếp rồi. Thì sao? Chỉ còn một nước nữa là kêu cầu Chúa, nghe là kêu cứu, lại Chúa xin cứu con đó. Thì sao? Thì Ngài trả lời. Từ trong bụng ở đâu? Trong bụng chết, cái chỗ âm phủ, cái chỗ là bây giờ không còn cái chỗ nào khác nữa. Thì sao? Thì kêu la lên với Chúa thì Ngài nghe tiếng. Tới cái chỗ cung đường đó Chúa vẫn nghe. Ở trong Thi Thiên là 107 nhắc lại cái kinh nghiệm này, và tôi tưởng nó sẽ giúp cho chúng ta, bởi vì chúng ta nghe lại chúng ta sẽ thấy đây là cái kinh nghiệm của mình nữa. Từ câu số 10: những kẻ ở trong tối tăm và bóng sự chết bị khốn khổ và xích sắt bắt buộc, bởi vì đã bội nghịch lời Đức Chúa Trời và khinh dễ sự khuyên dạy của Đấng Chí Cao. Nhân đó Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống, họ vấp ngã, không ai giúp đỡ. Khi chúng ta thấy đây là điểm của mình, không phải tôi chỉ nói về vấn đề vật chất đâu, tôi nói về cả vấn đề tâm linh nữa. Nhiều khi vật chất thì không thấy khó khăn gì, nhưng mà tâm linh thì chết rồi, nghĩa là chết tới nơi rồi đó, không làm cái gì được về cho Chúa nữa, không còn sức lực nào để mà đứng lên, để mà công việc thiêng liêng nữa. Nhiều khi chúng ta nghe những cái chữ khó khăn đời sống, chúng ta chỉ nghĩ về vấn đề vật chất, không chắc đâu. Vật chất vẫn có thể hanh thông, nhưng mà tâm linh là gần chết ở dưới bụng cá rồi đó, thì Chúa nói làm sao? Bây giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, cũng sẽ bẻ gãy xiềng của họ. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người, vì Ngài đã phá cửa đồng và gãy các song sắt. Cho nên Kinh Thánh nói như thế này, Chúa sẽ bẻ phá những cái gì ngăn chặn chúng ta, không để cho chúng ta ăn năn với Chúa. Chúa sẽ đem chúng ta tới một chỗ giàu rất khó khăn để trở lại với Ngài. Nên điểm mà Jonah cần thiết ở đây đó là ông cần trở lại và nhận biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời mình. Chúa là Đức Chúa Trời mình. Điểm đầu của bước ăn năn là như vậy, là con dân Chúa trở lại và nói rằng Chúa là Đức Chúa Trời con. Thực sự là Đức Chúa Trời con, và con sẽ sống trong cái sự liên hệ này trong những bước tới. Điểm thứ hai đó là Chúa đáp ứng dầu đang kỷ luật. Chúa đáp ứng dầu đang kỷ luật. Phía bên kia là Chúa đáp ứng dầu tội mình nhiều, dầu tội lỗi, tội phạm mình quá nhiều, chính mình không trở lại nổi, thì Chúa vẫn đáp ứng xuyên qua cái tội lỗi của mình để đem mình trở lại trong sự an năng. Còn phía bên này, cái câu nói như thế này là Chúa vẫn đáp ứng dầu trong khi Chúa đang kỷ luật mình. Nghĩa là, như tôi nói là một bên đó là Chúa đang kỷ luật. Cái kỷ luật của Chúa không ngừng lại vì sự thương xót, nhưng mà kỷ luật trong sự thương xót để đem chúng ta trở lại. Và khi chúng ta trở lại thì chúng ta biết rằng dầu trong kỷ luật của Chúa, Chúa vẫn nghe. Vì sao? Vì cái mục đích của sự kỷ luật là để chúng ta trở lại. Cho nên khi chúng ta đang bị kỷ luật mà trở lại đó, thì Chúa chắc chắn sẽ nghe. Và đây là một điều nữa để chúng ta hiểu trong cái con đường tiến trình của ăn năn đó, là nhiều khi mình ở dưới cái kỷ luật của Chúa, mình giống như Jonah đó. Sao giờ tội nhiều quá rồi, quăng tôi xuống biển, tôi thà chết, bây giờ thôi chịu chết rồi, con biết tội con tới đó, biết là cái kết quả như vậy, biết là không có đường nào nữa, thì thôi giờ chết luôn. Chúa nói đừng. Chúa nói là dầu trong khi kỷ luật của Chúa vẫn nghe nếu mình vì kỷ luật đó, vì đang chịu kỷ luật đó mà trở lại. Jonah nói về cái kinh nghiệm này. Ngài, câu số 4, Ngài đã quăng tôi trong vực sâu nơi đáy biển, và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi, hết thảy những sóng lượn và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi. Tôi đã nói rằng tôi đã bị ném khỏi trước mắt Ngài. Ông nói vì sao? Ông nói đây cái chuyện này, tôi đang ở trong cái lòng con cá này đâu phải là chuyện tự nhiên đâu. Ông hiểu mà. Ông hiểu làm sao? Là Chúa quăng tôi xuống đây. Chúa kỷ luật tôi, Chúa đem tôi tới cái mức cuối cùng của cuộc đời của tôi. Không còn cái chỗ nào mà đi sâu, nó là rớt sâu hơn chỗ này nữa. Ba đào là của ba đào của ai? Sóng lượng là sóng lượng của ai? Của Ngài. Tức là cái bàn tay kỷ luật của Chúa, ông hiểu rằng đang đi trên Chúa, và ông nói là tôi đã bị ném ra khỏi trước mặt Chúa. Ông hiểu cái vấn đề kỷ luật của Chúa, chính bàn tay của Chúa làm những điều này. Nhiều khi mình đi quá nhanh về cái kinh nghiệm của Jonah đó, mình nói ông bị quăng xuống biển rồi ăn cá nuốt, xong 3 ngày nữa nhả ông ra trên khô. Ông bị chôn sống 3 ngày 3 đêm. Mình tưởng tượng thôi. Tưởng tượng bây giờ có một cái hòm nhỏ bỏ mình xuống đó. Bỏ xuống cái huyệt, lấp đất lên. Tối mò, nhúc nhích không được. Ông viết cái chữ đó mà. Ông viết là dòng nước lớn bao bọc tôi, sóng lượng ba đào trên tôi. Ông nói câu số 6, nước bao phủ cho tôi đến linh hồn tôi, vực sâu lấy tôi tứ bề, rong rêu vắng vít đầu tôi. Nghĩa là ông nằm một cái chỗ không phải là giường nệm ấm êm trong lòng con cá lớn đâu, không có giường đôi, giường king size. Ông nằm cứng ngắc ở trong cái bao đó. Tôi nghĩa là ông giống như mê man, nửa tỉnh nửa mơ, không biết là làm sao mà Chúa giữ cho ông mà còn thở được hay là sống được thì mình không biết làm sao. Nhưng mà giống như là ngập thở gần chết, xong rồi mê man rồi tỉnh dậy rồi mấy cái thứ hư thối gì của trong bụng con cá nó chảy qua trên đầu, nó chảy tùm lum, nghĩa là dơ bẩn kinh khủng, axit của nó làm chắc là ông ra là đầu tóc trắng hoe, da thịt hồng hào hết, tại vì axit nó nằm 3 ngày trong đó cũng không phải yên đâu. Thì sao? Rong rêu rồi ông nói là mỗi lần con cá nó mà nó đi xuống dưới đáy biển thì ông cảm thấy được cái áp lực đó mà. Tôi đã xuống đến chân nền các núi, đấng đã đóng then nó trên tôi đời đời. Ông biết là ông chết rồi, ông biết là không cách nào nữa. Rồi câu số 8 là khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, cái câu là when my life ebbed away from me, nghĩa là ông nói là tôi thở hơi thở cuối cùng, khi mà tôi còn thở hơi thở cuối cùng. Ông đối diện sự chết, chú dẫn ông tới cái mức chỉ còn một tích tắc nữa là ông đi. Thì ở trong cái điểm đó ông nói về cái khổ nạn ở ngoài ý muốn Chúa. Cái khổ nạn đi con đường mà tới cái chỗ ăn năn nó kinh lắm. Tại vì chính mình không ăn năn được. Chính mình nghĩ rằng mình sẽ xoay lại được mà không ăn năn được. Jonah phải đi xuống tới cái mức này, chỉ còn một hơi thở nữa là chết rồi mà Chúa mới có thể kéo ông trở lại. Thì chúng ta biết rằng cái con đường của sự chống nghịch này nó tàn khốc. Là khi mình bước ra khỏi ý Chúa rồi, tự mình trở lại không được. Và đó là một cái điểm mà chúng ta phải hiểu, là sự ăn năn nó không thể đến từ chúng ta, mà chỉ có Chúa đem tới mình một cái chỗ, và trong cái chỗ đó Chúa làm công việc đó và đem mình trở lại. Và nhiều khi phải tới cái mức của Jonah thì chúng ta mới có thể trở lại được. Nhưng mà ở ngay cái chỗ đó, như tôi nói là dầu đang kỷ luật á, thì nói rằng nhưng mà, có cái chữ nhưng mà ở đây là câu số 5, tôi đã nói rằng tôi đã bị ném khỏi trước mắt Chúa, dầu vậy tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài. Rồi câu số 7, hỡi Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm tối. Jonah đang nói một cái sự trở lại ở đây, tôi còn nhìn lên, hay là cái chữ là again. Tức là ăn năn là sao? Là xoay trở lại với cái sự cái kinh nghiệm đối với Chúa, trở lại với cái sự sống mà Chúa đã ban cho. Thì ông gói ghém cái sự sống đó trong cái hình ảnh của đền thờ Đức Chúa Trời. Ông nói là bây giờ đó tôi nằm đây á, thì bây giờ không còn làm gì hơn được nữa, không có đi vào nhà thờ được nữa, không còn làm gì hết. Chúa đang nắm tôi ở một cái chỗ chết rồi á, thì bây giờ cái cách duy nhất mà tôi có thể bày tỏ sự trở lại của tôi là tôi nghĩ tới đền thờ của Chúa. Tôi nằm ở đây nhưng mà tôi nhìn lên đền thánh của Ngài. Nghĩa là ông nói tôi cái chỗ này đó, tôi xoay hướng cái lòng của tôi về nơi thờ phượng Chúa. Nghĩa là tôi trở lại với Chúa. Hồi đó tôi chạy qua Tarisi, tôi đâu có nghĩ tới đền thờ Chúa, không mấy chuyện đó. Bây giờ trong cái chỗ chết này thì tôi làm gì? Tôi xoay lại với Chúa, tôi xoay lại nơi đền thờ Chúa, xoay lại với cái kinh nghiệm ở trong Chúa. Cho nên chúng ta hiểu như thế này, là Chúa kỷ luật hết sức gắt gao, nhưng Chúa kỷ luật để đem chúng ta trở lại với Ngài. Trong sách Gióp đoạn 36 câu số 15 có một câu rất là hữu ích cho chúng ta. Đức Chúa Trời dùng sự hoạn nạn mà cứu kẻ hoạn nạn, và nhờ sự hà hiếp mà mở lỗ tai của người. Chúng ta như thế này, làm sao Chúa cứu những người mà đi con đường hư mất, đi con đường vào trong sự đau khổ? Chúng ta Chúa dùng sự đau khổ. Làm sao Chúa mở cái lỗ tai của một người để nghe? Chúa dùng sự ức hiếp, nghĩa là Chúa dùng khổ đau để mà có thể đánh thức một người đi ra khỏi con đường của Chúa. Cho nên khổ đau nó là sự trừng phạt thiệt, nhưng mà trong cái sự trừng phạt đó, trong cái sự kỷ luật đó, nó là con đường Chúa dẫn trở lại. Cho nên cái khuynh hướng của mình á, là khổ đau tới cái mức nào đó thì mình buông tay, mình chết, mình đi luôn. Nhưng ở đây nó là cái tiến trình của ăn điển á, là nhớ rằng khổ đau là cái cửa để trở lại, cái con đường kỷ luật là để trở lại chứ không phải là để hư mất. Cho nên Jonah nói như vậy là tôi hiểu vấn đề đó, bây giờ thì sao, còn cái sức cuối cùng á, tôi sẽ nhìn lên đền thánh của Chúa, tôi sẽ trở lại trong tư tưởng để mà trở lại với Chúa. Cho nên ông hiểu, thứ nhất là ông hiểu vấn đề là Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của tôi. Bây giờ ông hiểu cái hoàn cảnh của tôi là tận cùng, không cách nào mà tôi có thể giải quyết được. Nhưng mà ở trong chỗ tận cùng đó, ông nhận biết một điều nữa là có Đức Chúa Trời với mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố. Cho nên cái tiến trình của sự ăn năn nó đi như thế này. Chính mình không ăn năn được. Chính mình không ăn năn được. Nhưng khi Chúa đụng tới mình để trở lại trong sự ăn năn, thì điểm đầu tiên mình sẽ thấy đó là sự nhận biết cái quyền tể trị của Chúa trên đời sống của mình. Cái sự liên hệ của Chúa, căn bản của mình, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Thứ hai, hiểu rằng mình chết. Mình ở một cái chỗ chết không cách nào giải quyết được. Và thứ ba, trong chỗ chết đó có mặt Đức Chúa Trời. Có mặt Đức Chúa Trời. Thì Chúa làm gì? Điểm số 3, Chúa cứu và Chúa thay đổi. Chúa thay đổi. Câu số 8. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài vào đền thánh của Ngài. Cái như tôi nói lúc nãy, cái chữ linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi thì nó là linh hồn tôi, nghĩa là còn hơi thở cuối cùng trong tôi đó, cái chữ khi mà linh hồn tôi trôi ra khỏi tôi, nghĩa là ông đối diện với sự chết chắc chắn. Thì ông nói lên một điều rất là lạ, đó là tôi bây giờ đó, hồi trước thì tôi có nhiều ý kiến lắm. Hồi trước tôi có thứ này thứ kia, Chúa biểu tôi đi Nineveh thì tôi đi qua Tharisi, tôi ghét mấy Assyria đó, tôi là người bảo vệ cho dân tộc, rồi tôi có cái chiều hướng hoạt động, tôi có đủ thứ. Bây giờ tôi tới một cái chỗ tôi không còn chết, chỉ còn một cái cuối cùng tôi nắm lấy trước khi tôi chết. Cái hơi thở cuối cùng thì tôi làm gì? Ông nói trong cái hơi thở cuối cùng tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va. Tôi nắm lấy chỉ còn một cái chỗ tôi nắm cuối cùng là Đức Giê-hô-va. Và đó là cái chỗ xoay điểm cuối cùng đó, là bây giờ Chúa đem mình tới một cái chỗ mà Chúa nói bây giờ lấy hết thì còn gì? Lấy hết thì con nắm lại cái gì? Lấy hết tất cả chỉ còn cái hơi thở cuối cùng để mà con nắm một cái cuối cùng nữa thì con nắm cái gì? Thì Jonah nói con nắm Chúa. Con nhớ lại Chúa và con nắm một mình Chúa thôi. Rồi chết. Cái đó là kinh nghiệm của ông. Ông nói là khi hơi thở cuối cùng ra khỏi tôi thì sao? Tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài vào đền thánh Ngài. Ông nói là con nhớ lại Chúa. Con nhớ lại Chúa là ai? Con nhớ lại sự liên hệ của con với Chúa. Con nhớ lại sự kêu gọi của Chúa cho đời sống con. Con nhớ lại sự cứu rỗi của Chúa. Con nhớ lại ân điển. Nghĩa là ông tóm tắt tất cả mọi điều đó và ông nói là con dồn hết tất cả lại thành một lời cầu nguyện hướng về đền thánh của Chúa. Con sẽ thờ phượng Chúa trong hơi thở cuối cùng. Amazing cái chỗ đó. Lúc đó mới là sự ăn năn thật. Lúc đó mới hiểu rằng không phải là con chỉ hối hận vì những đau khổ đến trong đời sống, vì con làm những chuyện này chuyện kia. Hối hận không đem đến sự ăn năn. Nhận biết tội cũng không đem tới sự ăn năn. Sự ăn năn là tới cái chỗ là hỏi rằng bỏ hết thì còn lại gì? Nếu bây giờ mà Chúa kéo tuột ra hết, chỉ còn một cái nắm lại, thì mình nói rằng con nắm Chúa, con nắm sự thờ phượng Chúa, rồi con chết. Đó là cái chỗ xoay điểm của ăn năn. Và thưa anh chị em, chỗ đó mình không có tự chọn. Nhưng mà những người nào thực sự thuộc về Chúa sẽ đi con đường là tới cuối cùng thì mình sẽ nắm Chúa. Rồi tôi tưởng là trong đời sống của chúng ta kinh nghiệm điều đó. Nhiều khi Chúa chưa dẫn mình tới cái chỗ chết, nhưng mà tới chỗ mất gần hết rồi, mình nói bây giờ đó thì chỉ còn Chúa thôi. Bây giờ con bằng lòng bỏ hết rồi, con nắm lại Chúa, thì chỗ đó mới là xoay được. Còn hễ mình còn nắm cái gì khác, mình còn theo cái gì khác, mình còn tính cái chuyện gì khác, thì mình không thể ăn năn, mình không thể xoay lại được. Và cái khó của cuộc đời của chúng ta đó là chúng ta còn nhiều chỗ để nắm lắm. Và vì thế chúng ta không trở lại được. Vì sau khi nắm xong rồi đó, anh chị em có để ý không, là mình dẫn tới một cái chỗ sập gần hết đó, nhưng mà vẫn còn vài thứ để nắm đó. Lúc mà cho mình trở lại thì mình làm gì? Mình đi y lại con đường cũ. Đi y lại con đường cũ. Nhiều khi Chúa dẫn mình tới gọi là kỷ luật tới cái mức gọi là chưa tới hơi thở cuối cùng. Rồi Chúa để mình chọn, mình cũng dài dài rồi, cuối cùng là đi lại y con đường cũ. Vì sao? Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời rất là đơn giản, nhưng mà vẫn không tìm kiếm. Sống cho nước thiên đàng, với tất cả ân sủng Chúa ban cho, với lời của Chúa, nghe thì thích lắm, vẫn không làm. Cho tới chỗ nói rằng, nếu con không còn gì hết, con chọn cái này, đó mới là người thật của Chúa, đó mới là cái sự thay đổi thật trong lòng. Ở chỗ cuối cùng này, ông nắm lấy Chúa, và Chúa thay đổi, cho nên ông bước tới một cái điểm, cái điểm thay đổi này. Ông nói rằng sao? Những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Ông nói gì vậy? Những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Ông đang nói về những người đi một con đường mà ông đã đi đó. Ông nói những người mà đi cái con đường của mà ông đi, tức là đi con đường Pharisee đó, chăm cái con đường hư không giả dối, đi con đường riêng của mình đó, là làm gì? Là bỏ cái sự thương xót mà Chúa ban cho mình. Giống như Chúa là đấng đầy dòng lòng thương xót, luôn luôn ban cho sự thương xót, mà mình cứ xăm mình đi ra đó, thì sẽ càng đi càng xa sự thương xót đó. Và ông hiểu một điều là ông đã đi xa cái sự thương xót đó tới cái mức cuối cùng, bây giờ chỉ còn một bước nữa là chết rồi đó, thì ông mới nhớ lại và ông mới hiểu rằng cái sự thương xót của Chúa đã đeo đuổi mình cho tới bây giờ. Đeo đuổi cho tới bây giờ, xuống tới bụng con cá, tới chỗ 3 ngày, tới chỗ gần chết rồi. Ông mới hiểu rằng bây giờ cái mức độ ân điển Chúa vẫn còn nắm lấy mình. Ông mới hiểu rằng cái kẻ mà đi con đường của con là đi con đường sai, đi ra khỏi sự thương xót của Chúa. Cho nên con sẽ trở lại. Con sẽ trở lại trong sự thương xót của Chúa. Và ông hiểu rằng con đường chống nghịch kia không phải là chỉ con đường riêng thôi, mà con đường bỏ cái sự thương xót của Chúa ở đằng sau, chối từ ân sủng của Chúa. Mà thưa anh chị em, đó rõ ràng là con đường khi mình phạm tội, không phải chỉ phạm tội thôi. Mình bỏ sự thương xót của Chúa, mình nhắm con đường mình đi. Mình biết điều đó chứ. Nhưng mà phải tới cái chỗ của Jonah đó, hiểu rằng một bước nữa là khỏi đó. Khi linh hồn mà đã gần như đứt rồi đó, tôi mới hiểu rằng cái dây ân điển nó vẫn còn nắm tới, và tôi chỉ còn cái cơ hội này, thì tôi nắm lấy Chúa trong cái sự thương xót mà Chúa nắm lấy tôi. Những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình thì sao? Nhưng tôi bây giờ đây nè Chúa, bây giờ đó tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dân của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện, sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Lạy Chúa, bây giờ con sẽ sống cho Chúa. Bây giờ con hiểu cái vấn đề cuối cùng đo lường của cuộc đời rồi. Bây giờ con sẽ sống cho Chúa. Con sẽ làm cái công việc mà Chúa giao phó. Con sẽ sống là Chúa là Đức Chúa Trời. Con là kẻ được Chúa cứu. Và con thuộc về Chúa. Chúa đã đổ huyết để mua lấy con. Bây giờ con thuộc về Chúa. Con không còn quyết định gì nữa. Con sẽ lấy sự hứa nguyện mà dâng cho Ngài. Và con sẽ sống cho Chúa. Và thưa anh chị em, cái chuyện ăn năn của mình á, thay đổi, nó phải kết quả ở trong cái đời sống theo Chúa sau đó. Nhưng không phải chỉ là mỗi cảm xúc thưa Chúa con có tội, cảm ơn Chúa thương xót tha thứ, rồi sau khi đó rồi thì vẫn con đường Pharisee. Không, Chúa nói, ông nói bây giờ con sẽ trả sự hứa nguyện. Con sẽ đi cái con đường mà Chúa sai phái. Nghĩa là có một cái sự thay đổi ở trong cái căn bản sống, ở trong cái chỗ liên hệ mới với Chúa, và một cái sự dấn thân mới. Vì ông hiểu sao? Vì Đức Chúa Trời cứu. Vì Đức Chúa Trời sẽ cứu. Nếu mà chúng ta chỉ xưng tội mà không có thay đổi, nên là hậm hậm đó. Nó nói dạ có đó Chúa. Chú phạt cho con biết đó Chúa. Con xin lỗi Chúa. Rồi sao? Rồi sau khi hết phạt không đi, không làm. Đó là cái điểm nguy hiểm kinh khủng. Là khi mình nghĩ mình nói xin lỗi đó Chúa, dạ đúng đó Chúa, mình tưởng là mình ăn năn, mình tưởng là mình xoay lại, mình tưởng là mình thay đổi. Thì Chúa hỏi rằng trong hai người đó, cái gì làm cho biết cái đứa nó nghe? Cái gì làm cho biết một đứa nó nghe, một đứa không? Tại vì cái đứa thì nó nói không, rồi nó làm. Cái đứa nói dạ mà không, thì cái gì cho biết cái đứa thật và đứa không? Cái việc làm của nó, chứ không phải cái miệng nó nói. Cho nên cái vấn đề ăn năn đó, nó không phải là cái chuyện nói nữa. Ăn năn là cái chuyện thay đổi cuộc đời. Ăn năn với Jonah và ăn năn với chúng ta đó là đi Ninive. Vì chỉ khi đi Ninive mới chứng minh là mình ăn năn. Cho nên dẫn tới cái điểm thứ tư cho chúng ta. Đó là Chúa đáp ứng vì sứ mệnh. Chúa đáp ứng dầu chúng ta nhiều tội phạm vì ân điển của Chúa, không vì có tội mà Chúa không đáp ứng. Thứ hai, Chúa đáp ứng dầu đang kỷ luật, là Chúa sẽ kỷ luật những con cái của Chúa, và Chúa sẽ kỷ luật nghiêm nhặt lắm, nhưng không vì kỷ luật mà Chúa không đáp ứng để mà tha thứ, để mà đem chúng ta trở lại. Và Chúa đòi hỏi sự thay đổi thâm sâu từ ở bên trong sự đáp ứng, từ trong tấm lòng căn bản. Cuối cùng là bỏ hết thì còn lại gì? Chỉ nắm lại cái gì thì ở đây Chúa muốn là nắm lại Chúa, nắm Chúa và chọn Chúa. Thì điểm nữa đó là Chúa đáp ứng vì Chúa khăng khăng đòi hỏi chúng ta làm sứ mệnh và Chúa sai phái. Câu số 11, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, nó mửa Jonah ra trên đất khô. Nội chừng đó chúng ta cũng một lần nữa thấy sự mầu nhiệm của Chúa. Tôi không biết là con cá này nó có Jonah nằm trong bụng, nó chắc là ba ngày này cũng hơi khó chịu, muốn mửa dữ lắm mà Chúa không cho. Thực ra không biết là cái phép lạ là nó nuốt hay là cái phép lạ là nó không mửa, tôi cũng không biết được. Gặp một ông như là Jonah đó là cũng khó khăn. Nhưng mà sao? Phán cùng con cá mà tôi không biết là con cá này nó phải bự lắm mà nó mửa lên đất khô, nó mửa mà nó không dính trên đất khô luôn, nó chết thì cũng là chuyện lạ. Tức là cái cách nào đó mà Chúa làm. Nhưng mà để làm gì? Tại sao mửa lên đất khô? Tại sao trả lời? Tại sao đáp ứng? Chúng ta nhìn tới một chút xíu, lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai rằng người khá chờ dậy, đi đến thành lớn Ninive. Và đó là cái điểm lý do tại sao Chúa cứu và Chúa làm mình ăn năn. Tại vì nhiều khi mình định nghĩa chuyện ăn năn đó, nó là chuyện hoàn toàn cá nhân giữa tội con với Chúa. Nó có. Nhưng mà cái sự thương xót của Chúa không vì chúng ta đâu. Cái điểm cuối cùng mà chúng ta biết rằng Chúa làm mọi sự vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự thương xót của Chúa là sự bày tỏ bản chất của Chúa, bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Và trong sự ăn năn của chúng ta làm cho được Chúa được vinh hiển. Và vì thế sự ăn năn của chúng ta phải thi hành cái chương trình của Đức Chúa Trời. Còn nếu không, thì cái tiến trình ăn năn nó chưa đi trọn vẹn. Và Chúa sẽ còn phải làm việc với chúng ta. Cho nên ở đây, chúng ta thấy rằng khi Chúa đem một con người tới lòng ăn năn, người đó xoay hướng, không phải chỉ trong cảm xúc, không phải là chỉ trong sự liên hệ với Chúa, nhận biết là Đức Chúa Trời của mình, Đức Chúa Trời của tôi, cũng phải nhận biết là con tới một cái chỗ mà chỉ còn Chúa mà thôi, và nắm lấy Chúa, có. Cùng với Chúa để cầu nguyện xin Chúa, trong mong mỏi đến Chúa và hứa nguyện với Chúa có. Nhưng mà cái điểm là cái cuộc đời sau đó sẽ đi Ninive. Vì cuộc đời sau đó mà đi Tharisi nữa, hay là cuộc đời sau đó về nhà luôn. Tưởng tượng Jonah lên đất khô rồi, khỏe quá rồi, tắm rửa cho nó sạch cái này, cái acid này, mùi hôi của con cá này, rồi xong đón xe đò về lại Jerusalem. Ở đó luôn. Thì sao? Thì giống rất nhiều người trong chúng ta. Vì chúng ta thường xuyên như vậy, xin lỗi Chúa này kia, rồi Chúa nói là ta cứu các người để làm, ta đánh lưới người, ta cứu các người để làm môn đồ, tìm người làm môn đồ cho ta cứu các người để tuyên rao sự chết này cho đến lúc Chúa tới. Dạ Chúa, có Chúa, con đứng lên đây sau khi ăn bánh uống chén rồi, có hứa Chúa, ngồi xuống, không làm gì hết. Thì Chúa hỏi rằng, như vậy có ăn năn không? Ăn năn là xoay lại, xoay hết lại và đi theo Chúa. Chúng ta cùng đứng. Lạy Chúa, chúng con đối diện với sự bài hỏi sâu thẳm trong lòng chúng con và ân sủng kỳ diệu của Ngài. Lạy Chúa, lòng chúng con sợ hãi đối diện với cái chiều sâu tan nát ở trong lòng chúng con, hiểu rằng chúng con không thể ăn năn được. Không phải chỉ hiểu mà thôi, chỉ nhìn cái tiến trình của quyết định đời sống chúng con đã thấy con đường chẳng ăn năn. Và nếu chúng con đang ở một cái chỗ mà Chúa còn cho cơ hội là vì Chúa đang sắm sẵn con cá để cứu chúng con, Chúa đang sắm sẵn hoàn cảnh để giữ chúng con, Chúa đang dẫn chúng con vào một chỗ đối diện để chúng con phải nhận biết rằng chúng con phải chọn Chúa và chỉ Chúa mà thôi. Và lạy Chúa, nếu đó là con đường Chúa đang dẫn, xin Chúa giúp cho chúng con chọn lựa rõ ràng. Và để đời sống của chúng con là đời sống cho Chúa, nhận biết Ngài và sống cho Ngài. Vì lại Chúa, cái chỗ nguy hiểm hơn hết của chúng con là nói rằng dạ có mà không làm. Dạ con ăn năn mà không thay đổi. Dạ Chúa là Đức Chúa Trời mà không theo. Lạy Chúa, thì chỗ đó chúng con sẽ xoay được hướng nào nữa, trừ ra là bị Chúa nhả ra. Xin Chúa nắm lấy chúng con và làm cho chúng con nóng cháy trong Chúa để sự sai phái của Ngài rõ ràng. Nếu chúng con đang là những người nguội lạnh đi theo Rê-si, xin Chúa chặn đường và kéo chúng con lại. Và lại Chúa trên hết, thương xót chúng con là những người hâm hẩm, vì chúng con cũng chẳng biết thế nào để phải ăn năn. Xin đem chúng con tới một chỗ mà chỉ có một mình Chúa mới cứu chúng con được mà thôi, và đem chúng con xoay lại hoàn toàn với Ngài để sống trong Chúa, cho Chúa và vì Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Lời của chúng con đụng tới lòng của chúng con để hiểu rằng trong tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha, Ngài đã chọn và gọi chúng con. Đem chúng con lại thập tự giá của Chúa Giêsu để chúng con một lần hiểu rõ nữa là ân sủng đời đời của Đức Chúa Con đã ban cho chúng con đầy trọn, để chúng con thuộc về Chúa hoàn toàn, để chúng con nghe tiếng sai phái của Thánh Linh Ngài, để chúng con sống cho mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời, cho sự vinh hiển của Chúa chúng con, cho ngày trở lại huy hoàng của Chúa trên đất này, để chúng con sống xứng đáng với ân điển của Chúa, chờ đợi ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ.